Thế bây giờ trong con người mình thiếu gì đồ giả, gắn cái hàm răng giả, lát rớt mất tiêu kiếm hàm răng giả không có là ăn không được rồi. Nó gần như vậy mình còn không có trong tầm tay, mình còn không giải quyết được nữa thì nói gì tới về tịnh độ. Mà mình còn nói tịnh độ làm gì có, tịnh độ chỉ là Phật phương tiện thôi. Một cái kế một bên, một cái là mình đã không có thể vượt tới được rồi. Thậm chí nhiều khi mình ở trong một hoàn cảnh, các vị không, có hoàn cảnh rất là nghèo, rất là khổ, ở trong cái nhà thấp cứ đứng dòm cái nhà nghĩa là nhà cao của người ta mà cái bằng thèm muốn. Chỉ có một cái nhà thấp và nhà cao mà nhiều khi trọn đời mình còn chưa được lên nhà của người ta nữa, thì huống hồ gì cảnh giới mà phi thường vượt ra khỏi cái suy nghĩ của mình mà mình nghĩ rằng không có. Nó có tới 100%, nhưng mà với khả năng giới hạn của con người của mình coi như chịu thua. Thực ra là mình phải dùng cái niềm tin, thứ nhất là kiên cố, thứ hai nữa là phải có tuệ động, và thứ ba nữa là phải có thực tu, cuối cùng mình mới có thể gọi là rờ mó đến được cảnh giới đó, còn không coi như chịu thua. Cũng như các vị thấy bây giờ mình ngồi đây, thầy thí dụ bây giờ các vị ngồi đây, các vị làm sao thấy được nghĩa là những cái dãy ngân hà nó có gì trên đó? Các vị làm sao có thể thấy được những cái vì sao mà mình vừa thấy vì sao? Người ta nói rằng nhiều khi bây giờ mình ngồi mình thấy một vì sao là nó đã cách mình tới 2 triệu năm ánh sáng, nó đã tiêu mất đời rồi mình mới vừa thấy thôi. Đó là con mắt thường của mình. Nhưng mà nếu các vị thấy rằng một cái nhà khoa học họ có vào viễn vọng kính, họ có thể nhìn thấy một cái vì sao cách đây 2 triệu năm ánh sáng, tức là họ dùng một cái kính viễn vọng kính vào do qua khoa học, do trình độ họ có thể thấy khác mình. Đó. Một con mắt họ bình thường vậy mà thông qua một con đường khác họ có thể thấy được cảnh giới khác. Cũng như các vị đâu có thể tưởng tượng rằng một chiếc phi thuyền nó bay ra ngoài không gian rồi nó trở lại địa cầu một cách rất là dễ dàng. Nếu mà mình suy nghĩ bằng con mắt thường mình không thể thấy được điều đó. Giống như thầy kể nó ngày còn nhỏ ở Việt Nam, ở quê hương xứ sở mình nó nghèo thấu trời thấu đất, thì làm sao các vị nghĩ tưởng tượng rằng là mình đi tới một chỗ nào mình bước vô cửa tự mở, đi toilet tự nó dội? Không, mình không nghĩ tới chuyện đó được. Nghe nói chuyện là giống như là mấy người đó mà kêu bằng nói chuyện không có. Như ngày xưa ông Nguyễn Trường Tộ đầu tiên đi Pháp về, ông nói với vua, ông nói rằng là cái đèn mà chút ngược mà cháy lạng quạng là bị chém đó. Đèn làm gì chút ngược mà cháy được, nhưng mà đèn điện bây giờ làm gì chút ngược không? Mà rồi có những cái đèn bây giờ không có điện cũng cháy nữa, tức là họ cấm ở ngoài đèn bằng ngoài hàng rào bằng đêm mà tự nó sáng. Bởi vì nó lấy gì? Nó lấy ánh sáng mặt trời, nó lấy năng lượng mặt trời, tối nó sáng lên. Nhưng mà cách đây chừng vài chục năm không ai nghĩ chuyện đó cả, không ai tin hết. Thì mình thấy rằng cái gần nhất, cái giới hạn nhất mà mình còn không thấy được, thì nói gì tới một cảnh giới mà nó phi phàm, nó siêu việt và nó thanh tịnh, thì làm sao mà cái ham muốn mình có thể tiếp nhận được? Tức là trong con người mình còn của ái, của ham muốn rồi đó, thì để bước đến và để tiếp nhận được cảnh giới đó là nó trở thành một cái gì đó rất là xa. Cũng giống như là nó có một cái hệ thống mình gọi là máy móc, nó tinh vi, nó tối tân, coi như Đức Phật luôn luôn phóng ra những cái luồng sáng, những cái luồng quang minh và những ánh sáng trí tuệ. Nhưng mà cái máy mình là cái máy hậu đời, nghĩa là thập niên 20 á, cái máy mỗi lần muốn quay nổ cạch 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 mà không nổ, mà nằm ở dưới Canada nó có lạnh nữa làm sao nổ được. Thành ra do đó Phật phóng vô lượng ánh sáng mà mình thì cứ tối thui, tại vì mình đã trong mình nó không có cái đó, không có chất, không có trang bị được những cái có thể tiếp nhận được ánh sáng đó, thì làm sao mình dám nói rằng không có cảnh giới tịnh độ? Phải không? Mình làm sao mình dám nói được cảnh giới đó? Còn nếu khi mà các vị có đầy đủ rồi, các vị chỉ cần là nếu các vị có một cái đèn đầy đủ, cái memory đầy đủ, cái nghĩa là cái tia solar các vị để ra ngoài thì tự nhiên mà đêm nó sáng vậy thôi. Không cần nói vậy cả, không cần kêu gọi, không cần cầu, không cần nguyện thân, để cái đèn bằng đêm bỏ ra bằng ngày, để một ngày sáng đầy đủ, bằng đêm các vị thấy ra ngoài tự nó sáng. Có nghĩa là lúc nào mình thật sự thanh tịnh, thật sự không ô nhiễm và không còn ái và không còn ngã nữa, thì lúc đó ánh sáng của tịnh độ nó chiếm toàn diện con người của mình. Đơn cử thôi là tự nhiên mình thấy đâu cũng sáng, tự đâu cũng thanh tịnh, chỗ nào mình cũng thấy được Phật cả. Bởi vậy mình mới đọc cái câu nguyện là gì? Mình đọc cái câu nghĩa là cái bằng cái chỗ mà cái bằng đến trước Phật rồi mà mình giữa năng giữa sở, tức là ngã mình không còn nữa đó, thì lúc đó 10 phương chư Phật ảnh hiện trung, đó thân con ảnh hiện đến trước chư Phật tiền và đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Làm sao mà không có cảnh giới đó? Tại vì mình đến không được, nó rất là gần nhưng mà mình đến không được. Tại vì sao vậy? Mình quá nhiều vô minh, cho nên coi như là giống như là cái đèn mình mà treo lên dàn bếp vậy, cứ thổi tối ngày, cứ nấu nướng tối ngày, cho nên nó đen thùi và không bao giờ mình chùi rửa hết, thì làm sao mình có thể tiếp nhận được những ánh sáng đó? Cho nên trong kinh, trong cái phẩm sinh tử thứ 40 trong kinh Pháp Cú á, thì các vị biết là trong thời Đức Phật có một cái ông kia, ông có một đứa con trai duy nhất thôi, ông thương yêu không thể tưởng tượng được, bởi vì đó chỉ là cái người duy nhất nối dõi gia tài của ông. đến khi con ổng 20 tuổi, ổng mới nghĩa là cưới một cái người vợ rất là đẹp, cũng giàu sang cho con ổng, hai người hạnh phúc được một tuần lễ. Thì một bữa nọ con ổng dẫn vợ ra ngồi sau vườn để dạo cảnh. Thì ở trên cây, nghĩa là có trên cây cao lớn, nó có những cây lan mà mùa xuân nó nở bông, và những cây lan nó đang gọi là cây phong lan nó rất đẹp. Thì bây giờ nghĩa là nó cao quá, người vợ không có leo được, nói rằng là em thích mấy cây lan nó quá. Thì bây giờ cái người chồng là cái bằng, bởi vì người đẹp thì cái gì cũng được hết, cho nên nghĩa là mới cưới có một tuần lễ à, cho nên nó còn đang nghĩa là hạnh phúc, cho nên anh ta mới mau mắn leo lên. Khi mà vói tay hái cành lan thì anh đạp cành khô rớt xuống, chết liền tại chỗ. Thì các vị nghe vậy là mình thấy rất là xui xẻo, mà rất là buồn. Và ông trưởng giả ông đau buồn không thể tưởng được, coi như cuộc đời của ông là chỉ có duy nhất là khi ông nghĩ rằng ông nằm xuống là của cải này sẽ để lại cho ai, phải viết will cho ai đây, con mới cưới vợ mới 7 ngày rồi thì đâu có ai đâu mà truyền giống nữa đâu mà còn đó. Cho nên trong cái đơn đau khổ cùng cực đó, nghĩa là bây giờ nghĩa là ông đem con ông đi thiêu, xong rồi ông về ông là ôm cái phòng con ông, ôm cái giường con ông khóc than hoài. Thì lúc đó Đức Phật ở xa, nhưng mà thấy rằng là ổng có cái nhân duyên trong quá khứ có thể độ được ổng, cho nên Đức Phật mới đi đến nhà ổng. Thì ổng mới ra, ổng mới lại Phật, xong rồi ổng khóc lóc, ổng nói rằng bây giờ con khổ quá, bây giờ nghĩa là trong đời con mọi tâm huyết, mọi gì suy nghĩ con chỉ dồn cho đứa con thôi, bây giờ nó chết như vậy rồi thì bây giờ con làm sao, con không sống được. Con không còn có cái ý niệm để mà sống nữa, thì xin Ngài thương xót giúp đỡ cho con, làm sao cho con được giải thoát khổ đau này, và làm sao cho con có thể tìm lại được cái người con thân yêu của con. Thì Đức Phật nói rằng ở đời cái gì có đến thì cái gì có đi, có sanh tức là có diệt, nếu nó không đi trước thì nó cũng đi sau. Và ông làm sao biết nữa là con của ông, và làm sao mà ông phải khổ đau gì đó, ông có biết không? Thì ông nói là con đẻ ra mà không phải con với con ai vậy. Thứ hai nữa, con khổ đau là vì con quá thương yêu nó, con quá đặt hết tất cả tình cảm hy vọng gì cho nó, cho nên bây giờ nó nằm xuống rồi thì con phải khổ. Thì các vị biết là Đức Phật Ngài mới thuyết pháp, Ngài mới nói một cái câu kệ. Ngài nói rằng mệnh như hoa quả thục, thường khủng hội linh lạc, dĩ sinh giai hữu khổ, thục năng tí bất tử. Và chữ Hán